Cho nên ta nói càng tu thì càng thấp, càng học thì thấy mình càng ngu. Không phải giỡn đâu, càng tu thì thấy mình càng thấp mới có tiếng ra. Mà mới tu sơ sơ thấy mình ngon là tục lùi à, tự phạt á. Càng thu, càng tu thấy mình càng ngu muội. Cố gắng học. Những người mà tu không có ra gì xuống tới cũng như là tới cũng như là tính đàn áp tôi này kia nọ. Một thời gian đi tu hoài không tới đâu á. Tới khai cái tội từ đầu chứ cuối tôi khinh thị ông ta làm sao làm sao. Đi khai giết bao nhiêu cái sớ trình vậy á. Quỳ lại thật. Mà ai làm gì đâu, lương tâm hay tự phát vậy. Cái người tu ai làm gì làm, chém đầu chết cũng không cần, không có mạng mà không ăn chung gì. Chấp y mà y tại y nuôi dưỡng cái chấp, mà bây giờ y được phá chấp. Chị cố gắng giải sự chấp mà ăn năn hối cải. Mỗi người đều cũng có sự sai lầm, không có người nào không có sự sai lầm. Nhưng mà ăn năn hối cải là cực quý. Còn nếu không ăn năn hối cải thì còn xa đoạn đau khổ hơn, còn vía tiêu tan. Cái tu nó không phải giỡn, không phải tánh đời được. Tu mình xét thiệt kỹ, tại sao tôi nghiên cứu cái này, tôi phải thực hiện. Nhiều người đem cái tánh trần đi vô trong đạo tu rồi chặt, bị người ta thử cái giận. Nhận được chữ khéo, chữ xui rồi mít lòng. Họ nói mít lòng sự sáng suốt chừng nào, mít lòng chân lý chừng nào thì nó là tối tâm chừng đó. Tự phạt lên mà khổ mà không hay. Cho nên muốn làm gì phải nghiên cứu cho kỹ. Khi làm là phải đủ lễ, tâm hồn mình phải sáng suốt. Đừng có nuôi dưỡng cái bản tính u muội đâu mà chân hại. Có nhiều người càng tu thấy càng tối tăm, tại vì nó không chịu sửa tánh, nó không chịu hiểu nó nhiều hơn, nó lại muốn hiểu người truyền pháp nhiều hơn là tôi. Nó hiểu nó mượn cái ảnh hưởng của truyền pháp mà nó hiểu nó là nó tiến bộ rất dễ dãi. Mà nó cứ muốn hiểu người truyền pháp thì nó tối tăm, vì nó vọng động rồi. Còn nó hiểu nó trở nên thanh tịnh. Điều sự sai lầm của nó chắc chắn là thanh tịnh. Cũng như ông ở nhà mà chịu quét rác thì nhà nó phải sạch. Còn ông chủ nhà không chịu quét rác thì nhà không bao giờ sạch được. Tu vô vi nó có lợi cho những người chưa? Như tôi thiền nhắm mắt tôi thấy sáng, hay là tôi nhắm mắt tôi thấy luồng điện ríu ríu từ trung tâm bộ đầu đi lên. Mà bây giờ bữa nay tôi ngồi xuống tôi thiền, tôi thấy mất tất cả cái đó, và cái tâm tôi nó nặng, tôi thấy được sai. Tôi nhờ đó để kiểm soát hành động tôi. Tôi nghĩ sai hay là tôi có một cái tư tưởng ngạo mạn sai cách nào, bây giờ tôi cứ bị kẹt cái đó. Phải ăn năn hối cải, phải xin bề trên tha thứ, ban bố cho tôi sự sáng suốt. Tại sao phải nói bề trên? Khi mình nói bề trên thì nó dồn lực lượng đi lên, rồi nó mới chiêu qua cho lòng bạn. Tâm còn mình không xin lỗi bề trên, còn mình không có hướng thượng để xin lỗi, thì mình vun bồi cái sự sai lầm đó, nó còn nặng thêm nữa, tốn nữa. Ngồi 5-3 phút là chán rồi, ngồi rồi. Là vì vậy. Cho nên mình trước hết phải thấy sự sai lầm. Tu bổ sửa chữa rồi mới thấy là cái vách tường hồi trước tôi cắt thiếu xi măng, thiếu cốt sắt, hay là to không đẹp. Còn tôi không chịu tu bổ sửa chữa, tôi làm sao tôi thấy hồi trước tôi làm sai. Thấy chưa? tu bổ sửa chữa là để thấy quá trình của mình đã lập sai đó. Còn nếu mà không biết tu bổ sửa chữa, xin mới tu tu, cái đó là sai. Chứ tu tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi và tôi sửa lại để tôi làm lại tốt hơn hồi xưa mới là người tu. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá mê phá chấp. Cũng xưng danh tu là kêu chấp thì không bao giờ phá nổi. Đó là cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cởi mở đó mới là dẫn tiến. Còn phân địa vị không được, đi lên cao thì tự nhiên nó thấy cái đó khỏi dạy khỏi nói, nó cũng biết rồi nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó á. Cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ràng là nó thấp hơn người đó, tại vì cái căn cơ nó thấp kém, nó sửa thì nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạng với nhau, còn qua bên đạo chân chánh thì nó phải có lễ nghi ở bên trên. Cái đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái vô vi nó có phương thức tự kiểm soát đó. Rồi lễ giáo nó sẽ học đầy đủ. Cho nên tự mình tu mới được. Còn cái đạo pháp khác thì sao? Thì ở trong yếu hẹp, không có ông thầy tôi cũng được, không có chùa lại tôi cũng được, không có thắp nhang tôi cũng được. Yêu hẹn mới nương tựa. Còn đây là mình thức giác rồi, tự sửa để tiến, biết rõ rồi. Bây giờ mình tu mà mình còn sợ ma là mình con ma, mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma nhưng mà sợ phải sợ ma. Thì mình tu thì thức giác để hiểu mình không còn con ma nữa. Thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm, không bị lệ thuộc. Tôi sửa tôi trong bình đẳng, ở đời thì trong bình đẳng hết, còn qua bên đạo thì nó có thanh trực, thì lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mà mình tạo ra chức sắc, ra quần áo, áo mão ở thế gian đó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không, không biết tu cái nào cả. Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắn tắt và nó dễ tiến thì chỉ tu vào Phật. Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ mới thấy mình. Thế đó là quan trọng và thực tế hơn, thấy không? Rồi có nhiều người ta trách nhưng mà tu gì rồi vậy, không có bận áo à, không gì, cứ ngồi trần cõi trần đó rồi thiền cái gì. Phật nào mà chứng minh mà dơ dây. Nhưng mà thằng đó được Phật chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà thiếu tu. Tu mà thiếu tu là đó chứ đó. Mình tu ở ngoài thì thiếu tu à. Cho nên nhiều người nghe tôi nói câu nói nó tu mà thiếu tu nó tức lắm. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu? Tôi bận áo như vậy, tôi tụng kinh gõ mở mà ông cứ nói tôi thiếu tu. Tôi thiếu tu mà thiếu tu. Đi tu bên ngoài, tu bổ cho ngoại cảnh không, mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Thiếu tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu, họ buông bỏ hay sự đó. Cho để họ cứ xin danh tôi tu thì lấy dễ thưa chê bắt thân. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình làm đường lạc lối. Mà mình còn ngoan cố và bảo vệ đường lối đó thì đó là mình thuộc lõi chậm tiến rồi. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn. Đừng nói ở đây mà lái xe chặt con đường nó chạy đi tới đâu rồi. Phải không? À, mình phải xét kỹ trước khi mình lái xe. Mình phải chạy cặp đường. cái đó nó tốn hao lắm.
Nên mình ở đây được đây có sinh mạng ở thế gian thì mình phải lập thành bồi đức để mà trả cho đầu, chứ tiền của mình đâu có đủ mà trả. Cái đức nó quan trọng. Về đạo, vay đạo thì phải trả đạo, tu thì phải tinh tấn, rồi cái gì đạt được rồi là cho người. Mình nói cho người ta biết là mình trả cho đạo. Tôi vay bao nhiêu, bây giờ tôi sáng suốt thì tôi trả lại bao nhiêu. Vay được bao nhiêu thì sáng suốt trả lại bao nhiêu. Có vay có trả lo là thì nó mới không tạo nghiệp. Thấy không? Tại sao vay trả không tạo nghiệp? Ở thế gian tôi lập hạnh, cứu sinh, xây dựng vì người quên mình. Thấy không? Thì tôi đâu có tham mà tôi tạo nghiệp. Còn nếu mà tôi không biết vay và cứu người thì tôi phải tham rồi. Cái đó là lẽ tự nhiên rồi. Tôi hốt vô rồi thì cái nghiệp nó làm cho tôi lu mờ. Tiền của tham ô làm cho tôi lu mờ. Rồi bây giờ tôi vay đạo, tôi trả đạo thì tôi phải tinh tấn và minh mẫn hơn. Trước kia tôi không biết gì đạo hết, bây giờ tôi biết đạo. Gặp ai tôi cũng nói, tôi giúp cho họ thất tỉnh. Thấy không? Hồn vía được nhẹ. Mà nghe về đạo mình đâu có tính tiền được, phải không? Có gì nói nấy. Đó, còn vay đạo phải trả đạo thì nó đâu có tạo nghiệp nữa. Thấy không? Thì cái đau nhẹ, cái tâm không có tầm tối. Đạo là thuộc cái đầu, nó quân bình là nó nhẹ thì cái tánh không có tầm tội. Thấy không? Mới chung đợi đạo xong tu, mà tu là tu bổ sửa chữa, vay là phải trả, định luật của nó vậy đó, nó mới nhẹ nhàng. Còn vay mà không trả, nói ta đây là người tu mạnh, tà ma quỷ quái quánh chết hết, người thế gian phải phục lụy ta. Đó là tạo nghiệp, vay không trả đó. Thấy không? Cho nên cái pháp vô vi này là có vay có trả rõ ràng. Còn chú nào mà vay mà không trả thì chú đã mắc nợ hoài, nặng hoài, nặng trượt hoài. Cho nên không có được quyền lợi dụng cái đạo tạo cái đạo. Cân nhắc phần điển không có thì không có hưởng được cái đạo. Cái điển nó phải dồi dào và cái điển nó phải có giá trị, đó, nó mới hưởng được chút xíu gì của thế gian. Cho nên cái hành trình mà tiến qua về tu tịnh đó nó khó khăn nhưng không phải dễ. Mà có một chút động ấy, tôi có một ý đồ tham. Bây giờ tôi nói đạo thế hay này, cái nọ, bây giờ tôi bán đạo, tôi ăn, tôi lấy bạc, tôi đi chơi, cái đó không được. Cái đó không được á. Cái đó là bị xuống liền. Để tất cả cái gì là phải tự nhiên. Rồi biết có cha có bề trên thì để trì ở bề trên định. Còn phần tôi bên đây có ăn, có không có mai cũng phải chịu. Mà cái tôi lo tôi không? Tôi chỉ lấy tiền là lấy tiền, lấy điếu làm tiền đó. Của ông trời quy định cho tôi ngày giờ nào phải thọ lãnh một cái nạn, đại nạn tôi cũng phải lãnh. Cái khi mà có điển thánh thọ lãnh một cái đại nạn, tâm vẫn an, tâm vẫn sáng suốt và an vui. Còn nếu không có điển mà thọ nạn thì cái tâm vọng động như phạm người phạm, khổ não. Cái người tu phải thọ nạn. Thọ nạn là để chi? Thọ nạn là để tiến nhanh hơn. Chứ đừng tu được khỏi thọ nạn, tu thọ nạn nó còn mừng nữa. Để có thấy cái việc phạm vi nhẹ nhàng của tôi nó nổi ngồi ở đâu. Khi mà có người được nhẹ nhàng rồi, nó thọ nạn, và tôi tưởng là bị giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, nhưng mà nó là nơi rộng, nó lại gần Thượng Đế nhiều hơn. Thấy không? Nhưng mà nó không có điển làm sao nó gần. Cho nên mình phải tóm gốc cho có điểm được. Tới có ngày thọ nạn cũng như không thọ nạn, cái ngày khổ cũng như ngày sướng. À, chúng ta tìm cái sướng trong cái khổ, tìm cái sướng trong cái khổ. Người tu thấy không? Ngồi khổ cực, khoanh tay khoanh chân ngồi. Mà tại sao nó cảm sướng? Nó tìm cái sướng trong cái khổ đó, rồi nó mới độ nhân thế được. Tất cả thế gian là chỉ lưu lại cái khổ, mà mình tìm được cái sướng trong khổ thì mình mới giúp người ta từ cái khổ đi tiến tới sướng. Thấy không? Còn mình không hành ở trong đó, mình không cứu độ ai được hết.
Còn trượt với thanh thuộc cái tâm mình. Nó dẫn tôi đi ăn mặn hả? Làm đồ bổ thiệt, bổ bổ âm, bổ dương, thứ thuốc chơi bời đó. Ăn vô là cái là đêm tới sáng ngủ không được đó. Đòi hỏi chơi bời, mình đã ăn rồi nó kèm hai thằng ngủ hai bên. Nó bắt tôi cởi quần cởi áo ngủ với nó, rồi thử cách nào cũng được. Rồi kêu con gái vô ngủ, thử cách nào cũng được. Ăn đúng cái tâm. Để control được mình rồi, mình sót được mình làm gì đó. Muốn tôi muốn điều khiển nó cách nào cũng được, chính tôi làm chủ nó luôn. Cho tụi nó thấy, điều khiển cho nó coi, rồi cúc cho nó coi, cho nó thấy. Đó là mình mới kêu mình điều khiển cái tiểu thiên địa mình. Rồi mình mới lãnh trách nhiệm của trời đất. Điều khiển mình không được, làm sao mình ảnh hưởng người khác. Cho nên phải học cái bài sân 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 sân, tìm trong cái sân ra, nắm hết tình thế của cái sân, giải quyết được. Cũng buồn 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 buồn, hết sức buồn, nắm hết tình thế của buồn mới kêu chủ động. Còn sân là bị động, còn buồn là bị động. Mà hết buồn rồi là mới chủ động. Hết sân mới là chủ động. Thấy chưa? Cho nên vô vi nó cho học rất rõ ràng cái bài học. Cho nhiều thằng nó sân nó sáng ở đây nghe ông Tám nói dễ dãi, về nhà tôi chửi vợ, tôi quánh vợ tôi. Tôi nói ráng tu rồi nó hết. Bây giờ nói gì hơn nữa. Rồi lần 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 nó giải quyết hết rồi, nó thấy nó cười nó. Thấy không? Đó bây giờ cái việc làm tới. Con phải hoàn toàn đổi tướng mới được. Tánh cọc mà sân mà cọc chứ không phải sân tầm thường. Cái cọc ở đâu đó. Đó là ác hại. Nhưng bây giờ mình rõ rồi, sự ác hại đó cũng là một cái bước tiến. Thấy không? Nhiều khi Thượng Đế cũng dùng cái tánh của mình để làm cái việc gì đó mà mình không hiểu. Thấy không? Rồi bây giờ mình cứ nhớ Thượng Đế để mình giải tỏa. Trong cái sân cũng chân lý chứ không phải chân lý đâu. Ở đứng, còn thằng đó nó hiền không mà nó không biết ác, cái thằng đó không có tiến hóa. Ác với hiền nó phải đi đôi. Nó có cân lượng hết. Nhiều người không hiểu tôi đi tìm chân lý. Chân lý là tốt đẹp. Chân lý là cái gì cái gì. Nó không biết cái tốt đẹp có hai phương diện. Thấy không? Không có phân làm sao trồng ra cái cây. Nhưng mà nó cứ chê phân à, mà nó cứ theo cái cây. Rồi rốt được rồi cái cây không có phân này, cái cây chết thì nó chết theo. Thấy rồi chưa? Mà nó biết phân tạo ra cái cây. Mà cái cây sự, cái cây là sự hãnh diện tiến hóa của cái phân. Thấy không? Hai cái nó có liên hệ không ngừng thì nó mới pha chấp và pha mê. Thấy không? Nó mê nó cứ ca tụng cái cây là nó bị mê rồi. Thấy không? Nào mà nó bây giờ nó biết rõ cái cây từ cái chỗ chê mà tới chỗ khen. Thấy không? Mà nếu dung bồi cái khen không á thì sẽ đạt tới cái chỗ chê trầm trọng. Vì nó bất lực. Vì nó chỉ ôm một phương diện thôi, còn phương diện nó bỏ. Thì đâu phải chân lý nữa. Nó theo cái đầu thôi, nó mà không biết cái đít. Có đít mới có đầu chứ. Nếu tôi không có đuôi, không có đít, không có này kia cái nọ, tôi đã ngồi mà cái đầu đâu mà xuất phát được. Mà cứ theo đầu mà chê cái đít. Cho nên cái vô vi này nó đi lên. Là nó phải đi một vòng, ở dưới là nó mới đi lên được. Bắt nó phải làm pháp luân. Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu là nó chuyển khúc dưới rồi nó mới mở khúc trên. Chứ đâu khi không mở khúc trên rồi khúc dưới mới mở sau đâu. Khúc dưới chuyển trước rồi khúc trên mới mở. Nó trật tự, phải từ dưới đi lên. Phải đời, phải đạo rõ ràng bên bạch. Chứ không có nói bướng làm bậy được. Nghe không? Cho nên hỏi đi hỏi lại nhiều người ở Việt Nam mấy chục năm nay hỏi ông Tám, ông cứ kêu làm pháp luân à, mà không biết pháp luân là cái gì. Pháp luân là cái chuyện lễ nghi rõ ràng. Từ dưới đi lên, ở dưới không mở thì ở trên không làm gì được hết. Không nên ép buộc, nó đang ăn mặn thì nó phải ép buộc cho nó tiến tới ăn chay hoàn toàn tốt đẹp đó. Thì nó phải tu nhiều, nó mới được ăn chay. Còn nó tu ít, không bao giờ nó ăn chay được. Chưa thấy, nhưng mà nó tới cái cách nhẹ đó, nó không thích thu hút cái trượt. Nó mới kêu ăn chay. Bởi vì cái cơ thể nó ăn là hút. Nhưng mà nhẹ thì chỉ hút nhẹ, đâu hút nặng được. Thì nó không thích ăn mặn. Từ giai đoạn nào nó không thích ăn mặn. Nó phải có giai đoạn một. Rồi từ ăn chay rồi nó lại đi tới sáng suốt. Tới sáng suốt thì nó lãnh nhiệm vụ của được cứu độ, nó lại ăn mặn. Nó ăn tùy bất cứ trường hợp nào có cho nó ăn. Ăn là nó thấy nó cứu, nó không có ăn. Nó không thấy chuyện ăn là quan trọng đối với nó, mà nó thấy chuyện cứu là quan trọng. Cứu độ là quan trọng. Cho nên ông Phật Tế Công, ông ăn thịt chó để ông cứu chó. Mà ông thành Phật. Còn mấy thầy chùa ăn rau khổ cực mà thành ma quỷ, đi gặp Tế Công, năn nỉ ông Tế Công giúp đem nó lên thiên đàng. Ông nói tại lỗi của mày, làm sao tao làm được. Tao có làm gì được đâu. Phải không? Chắc có đồng cái khó kẹt hết. Thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Thế gian không có cái gì khó hết. Bây giờ cái nghề con đang làm về điện tử, đem ông văn sĩ ông tới, thôi anh làm cho tôi, làm sao tôi làm được. Ông thấy khó không? Bây giờ đem con ngồi bureau kêu viết văn, thôi ông cho tôi chịu. Thà là tôi dặn bù lon là tôi hàng, với ông kêu tôi làm vụ đó làm được. Hai thằng cũng một nghề mà nó phân ra hai nghề. Hai thằng cũng học chữ nhẫn để làm việc mà thôi. Mà nó phân ra hai nghề, thằng văn sĩ với thằng thợ. Mà hai thằng cũng có một thôi. Thấy rõ chưa? Thấy không? Rồi đâu có gì, hiếm mình hiểu được chân lý, mình đâu có gì mà tuổi thẹn, mình lo mình tu để mình đi. Thấy không? Ông văn sĩ cũng giữ cái tu, mà tôi thằng thợ tôi cũng giữ cái tu. Rồi hai chúng ta cũng có một mà thôi. Thấy không? Mới thấy sự bình đẳng, hòa bình, rõ rệt. Cứ việc làm đi. Cái thấy cũng chắc nữa. Cái thấy nó cũng kẹt á. Khi mà tôi thấy nó nóng, tôi thấy nó lên, đó là tôi bị ở lại. Thấy kệ nó cứ làm tới. Phận sự anh đi ra. Cái phận thì tụi này nó ở này. Việc đâu, vô cái công xưởng đó. Mình thấy không? Bộ phận này chạy cái này, bộ phận này chạy kia, phận chạy nó phải chạy. Thì mình mới là tỉnh. Còn nếu ở chỗ tôi thấy nó lên, đứng thêm thấy, thả lỏng hết. Thì mọi việc nó đều tịnh trong động. Hiểu tịnh trong động không? Còn nếu mà con còn chấp, nó nóng, nó đi lên, còn động thêm, không có tịnh đâu. Mình đưa ngồi làm thiền với mình thấy lên đúng là động á. Thả nó đi. Như vậy đúng là động á, động thành ra nó lên con chút nó mất à. Thấy không? Thấy nóng lên mà lên con chút nó mất à. Còn mình cứ thả lưu bù nó sẽ lên nhiều hơn. Bởi vì đôi sơ cấp. Sơ cấp là tại vì cái tâm nó bấn loạn, nghĩ chơi bờ, bị ăn nhậu thế nên kêu nó chú ý trên đó. Còn mình tu lâu năm đừng cần cái chú ý nó, mình trở lại động, mình thả lỏng.
Tức là thả lỏng tập trung
tư tưởng. Cho nên tùy theo trình độ một mà giải thích. Những người mới là chỉ nói như vậy. Phải chú ý bộ đầu, chú ý trung ương, đừng chú ý cái tâm. Vì cái tâm dơ nước chơi bờ, ăn uống thèm thuộc. Đó, cho nên ta mới chỉ cho nó nhớ trên. Rồi một thời gian sau ta tu có điển đâu cần nhớ gì. Phải thả lỏng hết. Lúc nói pháp cũng thả lỏng hết. Không có chú ý cái gì hết. Đi chú ý vọng động mình thôi. nói pháp một hai câu họ dập cái ngã liền. Thiền định thì luôn luôn ý, khi mà nó sẹt sẹt sáng mình cũng thèm theo nó theo đấy thôi. Tu lâu thì nó vậy, còn người mới là mình chưa có chú ý chỗ đó. Còn tu lâu rồi thôi, automatic nó phải chạy về đó rồi còn chú gì nữa. Đặt thêm cái chú nữa nó cho nó động. Bây giờ con tu lâu rồi vẫn nhắm mắt thì nó cũng đi đâu nó cũng chạy chỗ này, nó quen rồi. Đâu có chú ý nữa, chú ý là giận mấy cái thằng mới đó. Còn thằng lâu nó nhắm rồi, lúc nào nó cũng chạy chỗ này, thì nó ê chỗ đó, nó không có ê mấy chỗ này. Có gì nữa, pháp luân chiếu minh là làm cho tứ chi ấm áp nè. Pháp luân chiếu minh là nó ngồi gì ta cũng làm được nè. Phải thả lỏng tay chân để trong này nó cung cấp cho đầy đủ tứ chi. Nó ngồi ở đâu cũng làm chiếu minh được. Con cái lý khai bạch nhậu rồi anh làm chiếu minh cái nó hết say. Rồi tụi kia nó dồn cái lý khai bạch say. Như thế bạch cứ nó làm á, nhưng mà tụi nó đâu có thấy à, mà động tới là ông ra thơ. Bởi vì ông đi hết cái xích thì ông ra bài thơ. Tôi chú ý lấy cái gì chú ý? Lấy cái này nó mới ngó cái này được. Còn mình kêu người ta không rờ cái này kia cái đó, nó động thêm người ta cứ chú ý này. Tôi chú ý rung, tôi cũng thèm ngó tay ngó chân, tôi biết tôi ngó rung thôi, tôi ngó chỗ khác. Cái ý tôi cứ ngó rung à. Tôi với cái rung hai cái liên hệ trong giờ phút đó thôi, tôi không có liên hệ những cái chuyện khác nữa. Nó dễ quá mà. Cho nên hồi trước là mấy ông thầy tu như ông Lý Thái Bạch rồi, ông ngồi cũng làm như rồi đó, Phật Di Lặc ông cũng ngồi ông cười nói thì ai mà động tới gì thì ông lấy đó ông chuyển rồi ông nói ra, chứ ông có mất công tốn hao gì đâu. Nó đã xuất khẩu thành thi. Rồi mình cứ lẳng đẳng hoài nó ngu rồi, nó đâu có tròn, nó đâu có tròn cái vòng điển mà nó xuất khẩu thành thi rồi. Chạy hết chạy một vòng tròn nhâm đốc mà. Nó khai cái nhâm mạch hết cái này là khai nhâm mạch mà nó lại dịch dục. Bữa nào mà nó dục dữ ta cứ hít, ta hít ta làm cho nó dịch dục. Nhâm đốc mạch là nó trụ vậy bộ đạo. Cho nên ta trúng gió là cái đốc mạch, cái đốc thứ ba nó không có thông, bị trúng gió chết rồi. Mà nó làm pháp luân thì cái điều mà là chiêu minh như pháp luân của mình là không có cái vụ trúng gió hết hả. Cái đó là dẫn dắt người sơ tu thôi à, nhưng mà dễ gì tu tới đó. Mà tại sao ông Tám ông nói cái đó sơ, chưa có đi tới trung và thượng. Rồi sau này đi tới trung và thượng rồi mình mới thấy này. Thế ra cái thằng không có màu sắc nó nắm tất cả màu sắc, mà thằng có màu sắc là lệ thuộc bởi thằng nắm màu sắc. Thấy gớm gì chưa, thấy chưa à, cái không màu sắc nó mới thâu tất cả màu sắc, mà cái đã có màu sắc rồi thì không khó mà thanh tịnh. Cái phàm ngã là có màu sắc, bây giờ mình tu để thanh lọc màu sắc, trở về không có màu sắc, hiểu chưa, mới làm chủ động. Còn màu sắc khi mà mình đi tới chỗ không có màu sắc thì mình mới làm chủ động, thấy không? Mà mình cứ trở lại có màu sắc mình là bị động. Cho nên hàng ngày ân trên cho thấy là cho mày sân thôi, thử mày thấy màu sắc của mình càng sân càng nói càng sân, cho thấy cái màu sắc nó càng rung động. Mà cái thằng không sân nó từ trong sân nó đã ra khỏi, thấy không? Một cái sân là cái màu sắc đó, khu lớn. Một cái buồn cũng là cái khu lớn, tủi nhục cũng khu lớn, màu hết trời á. Mà ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là trong đó mà ra, thấy khu lớn không? Mà nếu không có cái tánh này á, không thể adapte cái ngũ khu lớn bên ngoài, thì càng khâu vũ trụ đang thực hiện tham sân si. Đâu phải mình có thấy Elasia ra chưa? À, bây giờ mình đang tu về giải tán tham sân si. Mà qua đồng tham sân si có một không đập, thì trong đồng đạt tới cái tình.
Thấy siêu lý thượng thừa chưa? Đó là siêu lý thượng thừa
của cái siêu lương thiên nhiên. Và nó là một kỹ sư siêu khoa học để chữa hết cái cuộc lương, trở về nguồn cội của mọi người. Lúc đó nó mới thấy thượng đế. Tối nào còn bị kẹt trong không bao giờ hết. Thì cái này để áp dụng cho tất cả tôn giáo tại thế gian. Tôn giáo tại thế gian chưa thấy rõ cua của mình mà chỉ thuyết thôi, và nuôi dưỡng và vương bồi một thái nào đó thì chính bản thân nó chưa trở về tại đó. Cho nên vô duy là hư không. Chính cha trời phải chứng nhận đó siêu hơn cả tất cả. Nó phải hành, nó hành làm sao có sự công bằng mà. Nếu mà tôi không tự, tôi không thiếu công bằng, tôi không có tu. Tôi tu vì tôi đang khao khát sự công bằng. Mà sự công bằng của cả không vũ trụ, cho phải công bằng của một cá nhân. Tôi đang thiếu sự công bằng, tôi mới tu. Tôi tu để tôi hiểu sự công bằng. Nói trong giây lát nó dễ lắm, mà hành năm ba năm chưa đến. Phải hành. Bởi vì mình thấy rõ rồi. Nếu người đó nó không hành, nó không thể thuyết ra nổi. Mà người đó nó không có học cuốn sách nào, tại sao nó thuyết ra nổi? Nhờ nó hành. Tôi phải hành, tôi mới đi như nó, hay là tôi phải giỏi. Bởi vì nó đã cho tôi rồi. Nó hành đạt, nó cho tôi rồi. Tôi chỉ tiếp nối từ đi lên thôi. Tôi phải mau hơn nó. Mà tôi là nó luôn. Tôi sẽ đem cái tinh vi tôi đạt được. Tôi nối liền với đường lối phát triển của nó. Là một. Sẽ là một. Thấy chưa?
Có nhiều khi người ta cách nghĩa. Tuy theo trình độ mà hiểu. Cũng lúc ngồi 100 người. Nhưng mà chỉ cho cái thằng trình độ cao hiểu theo cao. Thằng thấp hiểu theo thấp. Nhưng mà thằng thấp nó không hiểu siêu được, nhưng mà nó đỡ cho nó. Nó cũng đứng nó trước kiên nó rồi. Nó thấy cái mặt nó dơ. Nhưng mà nó không biết làm cách nào cho sạch hơn nữa. Nó cũng theo người ta làm sạch, mà nó quẹt cái nó tưởng là sạch. Thế là cái thằng kia nó đứng nó cứ quẹt hoài. Thì rồi tới hồi đem compare, thế là thằng quẹt hoài nó sạch hơn cái thằng quẹt cái. Nghe không? Như con là thằng quẹt cái thôi. Còn thằng này nó ngồi nó cứ quẹt hoài. Anh cũng quẹt mà sao anh quẹt sạch hơn tôi. Tại vì nó nhờ nó quẹt hoài. Nó chùi hoài nó phải sạch. Tôi đang cạnh tranh nhau kiếm vàng, kiếm đô la. Tụi mình cạnh tranh nhau. Nghe không? Mở công bằng đô la điển của ông trời. Nghe không? Xài đô la ông trời. Còn tụi nó đang cạnh tranh vàng ngán này chứ thế nào, nó phải đụng phải. Còn mình chơi direct, xài tiền của cha mình, xài ổng dí thứ vậy. Ổng ổng làm việc bao nhiêu triệu năm nay, ổng dí biết bao nhiêu tiền, không gì là đã lấy xài ở đó. Xin ta nó có.
Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, thì phải thương yêu vô cùng tận.
Chứ mình nghĩ nó là thượng đế là mình phải cảm ơn nó. Có nó đến giáo dục mình, nó đem tình thương mình, nó thay thượng đế thương yêu mình, thay cha mẹ mình thương yêu mình. Quý lắm, có gì đâu. Mình phải thay cha mẹ nó hòa cảm với nó. Thấy chưa? Mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Con hiểu là nếu con ghét chồng con là con về với Phật. Không đâu. Phật không có chấp nhận cái chuyện ghét chồng mà về với Phật. Phật lại càng cho con phải thương yêu chồng nhiều chừng nào mới thương yêu Phật chừng này. Thấy chưa? Thương yêu con chừng nào mới thương yêu Thượng Đế chừng này. Thấy chưa? Đó mới là phải đạo. Còn nghĩ cái chuyện sai quay đi, vô chùa tu đi, bỏ đi. Cái đó nhiều khi con ma nó nhập trong bản thể của mình. Nó muốn mình xa chồng, xa con, xa anh, xa em, đến chiếm bản thể. Có những gì
vì có những cái ý nghĩa đó. Cho nên mình phải ở trong đường này mình cũng đi lên và đường kia mình cũng đi lên. Tại sao mình không thực hiện? Mình còn những cái ý nghĩ xa cách nữa. Cái bầu trời thế giới này đâu có xa cách được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành làm sao xa cách được? Không thể xa cách. Giỏi như Ngộ Không cũng không nhảy khỏi năm ngón tay của Đức Phật được. Thấy chưa? Cho nên mình phải thực hiện để hiểu và để học thêm. Chính là mà nói tôi đã đi học hết khóa nhưng chưa có học được khóa nào hết. Học lạng quảng ở bên ngoài chứ bên trong chưa hiểu. Cho nên thực hiện cái khóa của nội tâm mới là chân pháp. Khi mà động là tâm chưa giác ngộ. Hết động rồi thì giác ngộ quy nguyên, không có sao đâu.
Rồi thức giác đi lên trên. Rồi lên trên rồi mình thấy mình từ tà đi tới chánh. Từ chánh phải chiếu qua cho tà. Chánh tà cũng nó. Nó là tròn chân lý. Bằng chứng cái hạ trí, bằng chứng cái tà. Rồi đi tới chánh giác. Sân si. Đi xuống không á. Thấy rõ không? Những người không tu á. Dễ mà khuyên, dễ gì mà khuyên họ hiền. Họ nói gì cũng dữ hết. Họ muốn gì cũng hơn người ta. Còn người cô bằng lòng chịu thua. Nhịn trang để cho học cái thanh tịnh. Thấy không? Nếu cô hơn anh cũng đậm rồi. Nhớ cho học cái thanh tịnh. Nhịn thua để cho học cái thanh tịnh. Thấy không? Một người giả sĩ cao cường họ chịu thua để họ giữ cái thanh tịnh. Giả sĩ giỏi người ta chịu đánh à, chịu người ta đập mình. Nói một thời giỏi như vậy, học giỏi là phải đánh nhỏ mà phải chịu trận, phải chịu đòn, không được đánh người ta. Đó đập thầy nhiều khi không đá lăn thế mà phải chịu đòn, có thể sức chịu đòn tới đâu mới chuyện kêu học giỏi. Người cô cũng là muốn học cái nhẫn thì phải nhịn, muốn nhịn đấy có nhẫn, thấy không?
Cho nên chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta là phàm phu, nhưng mà chúng ta là một linh căn của càn khôn vũ trụ, không phải nhỏ đâu. Mỗi người đều có cái óc thông minh lạ thường, không ai chịu phục ai hết đó. Ở thế gian như vậy đó. Thì chúng ta thật sự là chúng ta một điểm liên quan vô cùng tận. Bây giờ gầy ép đi, bắt người ta đi giam này, ép người ta, nhưng mà rồi ta cũng không phục. Tại sao? Bởi vì nó là vô cùng tận mà làm sao ép nó được? Không ép được. Không ràng buộc nó được. Chỉ nó thức giác và nó phát tâm mới là chân thật. Cho nên ở thế gian này, cái chỗ nào mà dễ chịu với dân thì dân chịu, mà khó với dân thì dân phản. Từ xưa tới nay đó. Cho nên chúng ta ở đây là tu về trong cái xây dựng. Tại sao không bắt lễ nghi để buộc ở trong bản thể này, nhưng mà chỉ lấy cái thanh khí điển riêu riêu để hoa giải ở trong đó? Bởi vì cái phần đó là thế gian không làm được. Trong linh căn của mình nó chỉ thiếu có cái đó mà thôi. Nó ngu muội là nó không biết nguyên căn, chứ không phải nó ngu muội với người đời. Cho nên tôi nói chẳng ai thua ai là cái điều đó. Nó ngu muội là thiếu nguyên căn, không biết nguồn cội nguyên căn của nó. Bây giờ mình đem nguồn cội nguyên căn với nó, mình hít làm pháp luôn, hít từ từ vô, nó khoan khoái nó chịu. Mình bắt nó hít phiện, nó hít này kia kia, nó sắc nó không chịu. Mà hít hơi của ông trời nó chịu. Thấy chưa? Đó là cái thực phẩm trường sanh nó mới chịu. Có lợi ích cho chúng sanh trong bản thể này, từ đầu chí đuôi. Thích hợp nó mới chấp nhận, còn không nó không chấp nhận. Cho nên bây giờ chúng ta cứ lấy cái bùa, lấy cái phép, bắt nó niệm, nó tụng ở trong này, nó uống bùa rồi này kia kia nọ vô, trong ban tính ban nghi. Còn cái này nó không có tính nghi, không không
không bán tín bán nghi, bởi vì nó thấy rõ rồi cái đó là làm cho nó có lợi và làm cho nó nhẹ nhàng. Hít vô thì thấy cơ tạng nó yên ổn, nó thấy rõ. Cho nên càng ngày càng hít, ban đầu tập thì thấy ề ạch còn hơi, mà sau này mới thấy ánh sáng. Chúng ta đâu có hít hơi nữa, sau này chỉ hít ánh sáng mà thôi, nó lại càng sung sướng hơn.